476. Chuyện Chúa Thiên Nga có thần tốc. Tiền thân Javana Hamsa. Này Thiên Nga đến đậu nơi này. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về kinh Thí Dụ Các Lực Sĩ. Đức Thế Tôn dạy: Này các tỷ kheo, giả sử có bốn thiện xạ đứng ở bốn điểm trên một vòng tròn. Bốn lực sĩ được khéo huấn luyện, thật tài giỏi, thiện xảo nghề cung tên, bắn ra bốn mũi tên từ bốn điểm. Ta sẽ lấy bốn mũi tên vừa được bắn ra trước khi chúng chạm xuống đất. Phải chăng rõ ràng các ông đều đồng ý rằng kẻ đó là một người rất nhanh nhẹn và chính là hiện thân của tốc lực tuyệt vời? Vậy mà, này các tỷ kheo, dù tốc lực của người kia nhanh đến đâu đi nữa, dù cho thần kỳ như tốc lực của mặt trăng, mặt trời, cũng còn cái khác nhanh hơn. Này các tỷ kheo, ta bảo tốc lực của người kia, dù cho thần kỳ đến đâu đi nữa, dù nhiều vị thiên bay nhanh hơn cả mặt trăng, mặt trời, vẫn còn có cái khác nhanh hơn chư thiên ấy nữa. Này các tỷ kheo, tốc lực của người kia thần diệu là dường ấy. Tuy thế, còn nhanh hơn cả chư thiên biết bay là sự biến hoại của tứ đại hợp thành sự sống. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập điều này, phải tinh cần. Thật vậy, ta bảo các ông phải học tập điều này. Hai ngày sau lời giáo huấn này, tăng chúng bàn luận chuyện đó trong chánh pháp đường. Này các hiền hữu tỷ kheo, bậc đạo sư trong địa vị tối thượng của một bậc chánh đẳng giác đã chứng minh bản chất của những gì tác hợp nên sự sống, chỉ rõ đời sống thật là giả tạm và yếu ớt mong manh, khiến cho tăng chúng lẫn người ngoại đạo phải hết sức kinh hoàng. Ôi, thần diệu thay quy lực của Đức Phật! Bậc đạo sư bước vào, hỏi tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với Ngài, và Ngài bảo: Này các tỷ kheo, này ta đạt trí tuệ viên mãn, mà dùng lời khuyên giáo để báo trước cho tăng chúng thấy rõ tứ đại thật là giả tạm thì cũng chẳng kỳ diệu gì. Ngay cả khi ta quá sinh từ một chim thiên nga, ta cũng chứng tỏ tính cách giả tạm của tứ đại trong đời sống và bằng giáo pháp của ta đã gây kinh hoàng cho cả triều đình, một vị vua cùng với chính vị vua ở Ba La Nại nữa. Nói xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Brahmajata lên ngôi ở Ba La Nại, bậc đại sĩ được xin làm một chúa thiên nga có thần tốc, sống trên núi Sitakuta, dẫn đầu một đoàn gồm 9.000 thiên nga khác. Một ngày kia, sau khi cùng cả đàn đi ăn lúa mọc quang trong cái hồ ở vùng đồng bằng xứ Diêm Phù Đề, Ấn Độ, Ngài bay qua không gian như thể một tấm thảm vàng óng ánh trải dài từ đầu nọ đến đầu kia của kinh thành Ba La Nại, và lượn chậm chậm như đùa chơi về phía núi Sitakuta. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại trông thấy Ngài, điền bảo các triều thần: Con chim đằng kia ắt hẳn là chim chúa như trẫm đây. Vua xin lòng yêu mến chúa chim, nên đã đem vòng hoa, hương hiệu và dầu thơm đi tìm bậc đại sĩ và bảo trình diễn đủ loại âm nhạc cho Ngài nghe. Khi bậc đại sĩ thấy vua tôn vinh Ngài như vậy, Ngài hỏi các chim thiên nga kia: Khi một ông vua muốn tôn vinh ta như vậy, vua ấy muốn gì chăng? Tâu chúa thượng, Ngài muốn bầu bạn với chúa thượng. Được rồi, thế thì ta bầu bạn với vua ấy. Ngài bảo và Ngài làm bạn với vua, rồi sau đó bay về tổ. Một ngày kia, sau việc kết bạn này, vua vào ngự quyển và đi đến chỗ hồ Anotata. Chim chúa bay đến gần vua với một cách mang đầy nước và cánh kia mang một gỗ chiên đàn. Chim rải nước lên mình vua và rắc bột gỗ chiên đàn cho vua nữa. Trong lúc hội chúng đang nhìn theo, Ngài lại cùng với đàn chim bay về Sitakuta. Từ lúc ấy về sau, vua cứ mong ngóng bậc đại sĩ mãi. Ngài thường nấn ná chờ đợi, vừa nhìn con đường bậc đại sĩ đến và nghĩ thầm: Hôm nay thân hữu ta sẽ đến. Lúc bấy giờ, hai con thiên nga non trẻ nhất trong đàn của bậc đại sĩ, quyết định thi đua với mặt trời. Vì vậy, chúng xin phép bậc đại sĩ thử sức bay qua với mặt trời. Ngài bảo: "Này các chú, tốc lực mặt trời rất thần kỳ, các chú không bao giờ có thể thi đua với mặt trời đâu. Các chú sẽ chết tiêu tan trong cuộc thi tài ấy. Vậy các chú đừng đi." Lần thứ hai chúng xin phép, rồi lần thứ ba. Song Bồ Tát phản đối chúng đến lần thứ ba, chúng xin. Tuy nhiên, chúng vẫn khăng khăng giữ ý định đó, không tự lượng sức mình, rồi cương quyết bay đua với mặt trời mà không tâu trình với chúa chim. Vì thế, trước lúc rạng đông, chúng đã đậu trên đỉnh núi Duganhara, một trong bảy rặng núi lớn nhất núi Tu Di. Bậc đại sĩ thấy vắng chúng, liền hỏi chúng đi đâu. Khi Ngài nghe những việc đã xảy ra, Ngài nghĩ thầm: "Chúng sẽ chẳng bao giờ đủ sức bay đua với mặt trời, và chúng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc so tài ấy. Ta phải cứu mạng chúng mới được." Vì vậy, Ngài bay đến đỉnh núi Duganhara và đậu bên cạnh chúng. Khi dần nhật xuất hiện trên đường chân trời, đôi tiểu thiên nga dùng lên, lao tới đằng trước theo mặt trời. Bậc đại sĩ cũng bay theo chúng. Con chim bé nhất bay tới trước giờ ngọ thì ngất xỉu. Bên trong khớp xương đôi cánh nó cảm thấy như thể đang bị lửa đốt, rồi nó ra hiệu cho bậc đại sĩ: "Thưa đại huynh, tiểu đệ không tiếp tục được nữa." Bậc đại sĩ bảo: "Đừng sợ, ta sẽ cứu chú." Rồi mang nó trên đôi cánh gian rộng của mình, Ngài an ủi nó, đưa nó về núi Sitakuta, đặt nó xuống giữa đàn thiên nga. Sau đó Ngài lại bay đi bắt kịp mặt trời, đến bên cạnh chim kia. Con chim ấy bay đua với mặt trời cho đến gần đúng ngọ thì ngất ngư và thấy như thể lửa đang thiêu đốt trong cốt xương ở đôi cánh của nó. Nó vừa làm dấu cho bậc đại sĩ, vừa kêu lên: "Thưa đại huynh, tiểu đệ không thể tiếp tục được nữa." Ngài cũng an ủi nó như trên, rồi mang nó đi trên đôi cánh gian rộng của mình. Ngài đưa nó trở về đỉnh Sitakuta. Vào lúc ấy, mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu. Bậc đại sĩ suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ thử xem uy lực của mặt trời ra sao." Thế là chỉ cần phóng đuôi một vòng, Ngài đã đậu trên đỉnh Duganhara. Sau đó vừa tung cánh lên là Ngài bắt kịp mặt trời. Ngài bay đi, lúc tiến về phía trước, lúc lùi lại đằng sau. Ngài nghĩ thầm: "Đối với ta thì chuyện bay đua với mặt trời thật là vô ích, chỉ do trí ngu si mà ra cả. Nó có nghĩa lý gì đối với ta đâu. Ta muốn bay đến Ba La Nại, nói cho thân hữu của ta là vua ấy một lời khuyến giáo về công bình và chân chánh, rồi quay lại trước khi mặt trời dần đi xuống từ giữa không gian. Ngài bay qua toàn cõi thế giới từ đầu chí cuối xong, Ngài giảm dần tốc độ, bay từ đầu nọ đến đầu kia, toàn xứ Diêm Phù Đề, cuối cùng đến thành Ba La Nại. Cả kinh thành này với chu vi chừng 12 dặm, như thể đang nằm dưới bóng chim chúa, không có một khe hở nào lộ ra. Rồi tốc lực giảm dần, những lỗ trống, kẽ hở lại xuất hiện trên bầu trời. Bậc đại sĩ bay chậm chậm, rồi đáp xuống từ không trung, hạ cánh trước song cửa. Vua vui mừng reo lớn: "Thân hữu của ta đang đến kia." Rồi đặt chiếc bảo tọa bằng vàng cho chim đậu, vua phán: "Xin hiện hữu vào đây, an tọa tại nơi này." Và Ngài ngâm dần kệ đầu: "Chúa Thiên Nga đến đậu nơi đây, lòng trẫm thiết tha diện kiến Ngài. Hãy chọn thứ gì Ngài thấy được, nay Ngài là Chúa tể nơi này." Bậc đại sĩ đậu trên bảo tọa bằng vàng. Vua xoa vào dưới đôi cánh của Ngài những loại dầu thơm đã lọc sạch cả trăm lần, hay còn hơn thế nữa, cả ngàn lần. Ban cho Ngài thứ gạo mềm mại và nước đường trong cái đĩa bằng vàng. Rồi nói chuyện với Ngài với giọng ngọt ngào như mật: "Này hiền hữu, Ngài đến đây một mình, vậy Ngài từ đâu lại?" Chim chúa kể hết mọi việc. Sau đó vua bảo Ngài: "Này hiền hữu, xin Ngài lần nữa biểu diễn tốc lực của Ngài so với mặt trời kia." "Thưa đại dương, tốc lực ấy không thể phô diễn được. Vậy thì xin Ngài biểu diễn một việc tương tự như vậy thế. Được lắm, thưa Đại Dương, ta sẽ biểu diễn một việc tương tự như vậy. Xin triệu tập các xạ thủ bắn nhanh như chớp lại đây. Vua liền ra lệnh triệu tập họ. Bậc đại sĩ lựa 4 người, rồi cùng bọn ấy từ cung điện đến sân chầu. Nơi đó, Ngài bảo dựng một trụ đá và buộc vào cổ Ngài một cái chuông nhỏ. Sau đó, Ngài đậu trên đỉnh trụ đá, đặt 4 xạ thủ quay lưng từ trụ đá hướng ra 4 phía, bảo: Thưa Đại Dương, xin ra lệnh cho 4 xạ thủ bắn ra cùng một lúc 4 mũi tên về hướng, và ta sẽ chụp lấy 4 mũi tên ấy trước khi chúng chạm mặt đất, rồi đặt xuống chân các xạ thủ. Đại Dương sẽ biết khi nào ta sẽ nhặt đi các mũi tên nhờ tiếng chuông reng reng. Song Đại Dương chẳng trông thấy được ta đâu. Sau đó, đồng loạt các xạ thủ bắn 4 mũi tên ra. Ngài liền chụp lấy chúng và đặt dưới chân đám xạ thủ kia. Còn mọi người thấy Ngài đang đậu trên trụ đá. Thưa Đại Dương, Ngài đã thấy tốc lực của ta chăng? Rồi Ngài nói tiếp: Thưa Đại Dương, tốc lực ấy không phải là tốc lực bậc nhất của ta đâu, cũng không phải tốc lực bậc trung, mà là lực kém nhất trong các tốc lực thấp kém. Thế mà nó đã chứng tỏ cho Đại Dương thấy ta nhanh nhẹn đến mức độ nào. Sau đó vua hỏi Ngài: Này hiền hữu, thế có tốc lực nào nhanh hơn tốc lực của Ngài chăng? Thưa hiền hữu, có chứ, nhanh hơn tốc lực của ta đến 100 lần. À không, cả 1000 lần, là sự biến hoại của tứ đại trong đời sống của loài hữu tình. Chúng tan rã như vậy đó, chúng bị tiêu diệt như vậy đó. Bằng cách ấy, Ngài đã làm sáng tỏ cách thế giới hữu hình hoại vong như thế nào, bị quỷ diệt như thế nào, từng giây từng phút. Khi nghe nói vậy, vua sợ chết, không còn giữ bình tĩnh được nữa mà ngất xỉu đi. Cả hội chúng kinh hoàng rảy nước vào mặt vua, khiến Ngài hồi tỉnh. Sau đó, bậc đại sĩ nói với vua: Thưa Đại Dương, chớ sợ hãi, nhưng hãy nhớ đến thần chết. Hãy tiến lên trong đường công chính, bố thí và làm thiện sự, phải gắn tinh cần. Lúc ấy vua đáp lại: Tâu chúa thượng, nếu không có một đạo sư hiền trí như Ngài, trẫm không thể nào sống được. Vậy xin Ngài đừng trở về đỉnh núi Sitakuta nữa, mà hãy ở lại đây dạy bảo trẫm. Xin hãy làm đạo sư để giáo hóa trẫm. Rồi vua ngâm 2 dần kệ thỉnh cầu Ngài. Nhờ nghe nói đến người mình yêu mến, mà tình yêu thương được dưỡng nuôi hoài. Lòng nhớ nhung người vắng bóng dần phai, vì nghe thấy khiến người xin lưu luyến. Xin hãy cho ta đặc ân diện kiến. Giọng nói Ngài thật thân ái bên ta, diện kiến Ngài còn thấm thiết hơn xa. Vì ta thích được cùng Ngài diện kiến, Thiên Nga hỡi, ở cùng ta xin đến. Bồ Tát đáp: Ví dụ ta ở lại với quân dương, trong cảnh vinh quang giường ấy được ban, xong ngày kia choáng men nồng chúa thượng, có thể truyền đem chúa chim ra nướng. Không đâu, vua nói, lúc có Ngài ở bên cạnh, trẫm sẽ không bao giờ đụng đến men rượu nồng nữa. Rồi vua cam kết hứa hẹn điều này qua dần kệ sau: Thức uống ăn kia thật đáng rủa nguyền, nếu trẫm quý yêu hơn cả bạn hiền, trẫm không nếm dầu giọt nào hay ngụm. Bao lâu Ngài ở lại đây cùng trẫm? Sau dần kệ này, Bồ Tát ngâm 6 dần kệ khác. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muông, cũng rất dễ dàng được cảm thông. Tiếng nói người đời tuy rõ thế, vô cùng tối nghĩa hỡi quân dương. Con người thường nghĩ bạn thân mình, quyến thuộc là đây bạn chí tình, song tình bằng hữu thường đi mất, căm hận oán thù lại khởi sinh. Ai được Ngài thương cũng quý Ngài, gần Ngài dù ở tận phương trời, song người sống cận kề Ngài đó, lòng Ngài hờ hững cũng xa vời. Ai ở nhà Ngài dạ mến thương, vẫn ân cần dẫu cách trùng dương. Nhà Ngài ai ở tâm thù nghịch, xa cách trùng dương vẫn oán hờn. Những người thù nghịch Chúa công ôi, dù ở gần nhau vẫn cách dời. Song hỡi đại dương nuôi quốc độ, các thiền nhân kết hợp nhau hoài. Ai ở quá lâu sẽ thấy rằng thân bằng có lúc quá cừu nhân. Trước khi để mất tình thân hữu, ta giả biệt Ngài cất bước chân. Sau đó vua nói với Ngài: dù trẫm chấp tay lại cố này, Ngài không hề chịu để vào tay. Chẳng dành lời nói cho bằng hữu, tha thiết cầu mong giúp đỡ hoài. Trẫm khát khao Ngài ban đặc huệ, trở về đây viếng trẫm nay mai. Thế rồi Bồ Tát đáp lời: nếu không vì gián đoạn dòng đời, vì thử Ngài ta Chúa Thượng ôi, còn sống hỡi người nuôi đại chúng, ta bay về lại chốn đây thôi. Rồi ta còn dịp lành tương kiến, trong lúc ngày đêm lờ lững trôi. Với lời nhắn nhủ vua xong, bậc đại sĩ lên đường về núi Sitakuta. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo: như vậy, này các tỳ kheo, ngày xưa ngay cả khi ta được sinh vào loài súc vật, ta đã chứng minh tính cách mong manh của tứ đại trong cuộc sống và tuyên thuyết chánh pháp. Nói vậy xong, Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Mục Kiền Liên là con chim trẻ nhất, Xá Lợi Phất là chim non thứ hai, hội chúng của Đức Phật là tất cả thiên Nga, và ta chính là chú thiên Nga có thần tốc.